Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học câu chuyện là khuyên người phụng dưỡng cha mẹ. Qua câu chuyện này thì chúng ta thấy ngài Chu An Sĩ, ngài có kể lại câu chuyện như thế này: người làm con nên thực hành hiếu hạnh, phụng dưỡng cha mẹ cũng có nhiều phương cách khác biệt nhau, có thể phân chia thành thứ bậc. Có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc hạ là gọi là tiểu hiếu. Ở đây chúng ta thấy ngài Chu An Sĩ, ngài nói rằng người làm con thì phải thực hành cái hạnh hiếu dưỡng cha mẹ. Nhưng ngài nói rằng cũng có thể phân chia ra thành thứ bậc về cái hạnh hiếu để chúng ta thực hiện. Thì cái hạng hạnh hiếu bậc hạ thì ngài nói là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cha mẹ thì đó gọi là gì? Gọi là bậc hạ. Ở đây ngài giải thích thêm là có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc thứ gọi là trung hiếu. Có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc thượng gọi là đại hiếu. Chỉ riêng những ai có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cha mẹ theo bậc tối thượng mới gọi là bậc đại hiếu trong hàng đại hiếu. Ở đây chúng ta thấy ngài phân ra là bậc hạ này, bậc trung này và bậc thượng này. Bậc thượng đây gọi là bậc đại hiếu. Như vậy có nghĩa thế nào là phụng dưỡng cha mẹ theo cách bậc hạ? Tức là phụng dưỡng chữ hiếu theo cách bậc hạ. Ngài An Sĩ ngài giải thích như sau: đó là những người con phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ cơm ăn áo mặc, miếng ngon vật lạ, không để cho cha mẹ phải có bất cứ điều gì than phiền. Đó cũng là điều mà người thế gian không dễ làm được. Đó gọi là tiểu hiếu. Đấy, tiểu hiếu tức là bậc hạ đó. Thì ngài nói rằng phận làm con phải phụng dưỡng cho cha mẹ đầy đủ cơm ăn áo mặc, miếng ngon vật lạ, không để cho cha mẹ phải thiếu thốn vật chi. Trong sách niệm Phật, trong sách Nhị Thập Tứ Hiếu của ngữ cổ nhân Trung Quốc ấy, thì kể về những cái tấm gương hiếu hạnh của người xưa, thì nói rằng mùa đông ấy thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, bệnh thì dâng thuốc, đói thì cho ăn, rách thì cho mặc đẹp, vân vân. Lo lắng cho cha mẹ đầy đủ về vật chất như thế thì đó là gọi là gì? Gọi là người trả cái ân nghĩa sinh thành cúc dục to lớn của cha mẹ. Đó gọi những đứa con hiếu hạnh ở bậc gì ạ? Bậc tiểu hiếu. Bậc tiểu hiếu. Kế tiếp là gì? Những người con mà phụng dưỡng cha mẹ theo bậc trung đó là gì? Ngoài cái việc phụng dưỡng đầy đủ về cơm ăn áo mặc vân vân đó, còn quan tâm đến cái chí hướng của cha mẹ, thì là quan tâm tới cái đời sống về mặt tinh thần của cha mẹ đó. Chí hướng ở đây tức là tinh thần, quan tâm đến mặt tinh thần của cha mẹ. Những gì cha mẹ yêu thích mình cũng yêu thích, những gì cha mẹ kính trọng mình cũng kính trọng, khiến cho cha mẹ luôn được vui lòng, như thế gọi là bậc trung hiếu, tức là cái những hạng con mà hiếu hạnh ở bậc trung, để bậc giữa đó. Lên hạng này chúng ta thấy nâng lên một cái phần nữa, đó là ngoài vật chất là có thêm cả tinh thần. Ví dụ cha mẹ này, ngày xưa thì chúng ta biết là ở bên Trung Quốc cũng có những trường hợp gì, có những trường hợp rồi mẹ đến 100 tuổi rồi, con lúc đó là cũng hơn 80, 81, 82 vậy đấy. Thế muốn cho cha mẹ vui còn làm gì? Còn đóng làm ông hề ông phóng, bôi nhỏ nồi lên trên mặt đó, để làm ông hề, để làm trò cho cha mẹ vui, cha mẹ cười, để cho tinh thần của cha mẹ được lạc quan, lúc tuổi già được vui vẻ thảnh thơi, lúc tuổi cao sức yếu. Đó gọi là món ăn tinh thần cho cha mẹ, đó là món ăn tinh thần cho cha mẹ. Rồi cha mẹ mong ước điều gì chúng ta cố gắng thuận theo, làm cho cha mẹ vui lúc tuổi già sức yếu, đó cũng là cái món ăn tinh thần cho cha mẹ chúng ta được vui. Ví dụ cha mẹ thích thì chúng ta phải thích. Ví dụ cha mẹ chúng ta bảo là cha mẹ chúng ta thích màu trắng thì chúng ta thường mặc áo trắng, hay thường đem hoa trắng về, hay là để ở trong phòng của cha mẹ, hay là thậm chí là đem sơn cả cái nhà từ màu vàng đổi thành màu trắng cho cha mẹ vui, cha mẹ thích chẳng hạn. Đấy cũng là một cách để khiến cho gì cha mẹ vui. Hoặc cha mẹ chúng ta bảo thì cha mẹ thích màu vàng, chúng ta có thể gì cho cha mẹ mặc quần áo màu vàng, và chúng ta cũng mặc quần áo màu vàng, và trong nhà chúng ta thì sơn màu vàng, hoặc là dùng hoa vàng để trong phòng cha mẹ chúng ta, vân 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 vân. Đó, đấy là đại khái chúng tôi lấy một cái ví dụ tương đối như thế, tức là thuận theo ý cha mẹ, làm cho cha mẹ vui ở trên cái cuộc đời hiện thế này, thì đó gọi là cách báo hiếu, gọi là bậc trung. Sau kế tiếp ấy, ngài An Sĩ nói này, còn đối với hạng người con hiếu thảo, báo hiếu cha mẹ bằng cách bậc thượng, đó là gì? Đó là ngoài cái cung cấp cho cha mẹ đồ ăn thức uống, và thường làm cho cha mẹ vui như trên, tức là như bậc hạ và bậc trung đó, thì bây giờ lại thêm cái là dẫn dắt, khuyến khích cho cha mẹ bước vào đường đạo. Thêm nữa là dẫn dắt, khuyến khích cha mẹ bước vào đường đạo. Thấy cha mẹ làm thiện thì tán thán khen ngợi, thấy cha mẹ có lỗi thì ngăn cản, khuyên răn, dùng những lời ôn tồn nhẹ nhàng để góp ý, khiến cho cha mẹ nhận ra những cái sai lầm để đi theo con đường chính đạo. Như thế gọi là người con gì ạ? Những người con đại hiếu. Chúng ta thấy. Còn đến cái bậc hạng thứ ba là hạng bậc gọi là đại hiếu này, thì tức là khuyên cho cha mẹ để ngoài cơm ăn áo mặc làm cho cha mẹ vui về tinh thần ra, còn dẫn dắt, khuyến khích cho cha mẹ vào con đường đạo, tức là con đường thiện đó. Con đường thiện đó, có thể học Phật, có thể học theo các tôn giáo. Chúng ta không cứ là gì phải theo thì không cứ là gì bắt phải theo Phật. Ở trên thế giới này có rất nhiều các tôn giáo dạy con người ta đến cái chỗ thiện lành nhân đức. Có người gì, người kính Chúa thì có thể theo đạo gì, theo đạo Thiên Chúa. Người theo đạo Cao Đài thì theo đạo Cao Đài, người theo đạo Hòa Hảo theo đạo Hòa Hảo, người theo Do Thái thì hoặc là theo Hồi giáo thì theo Do Thái, theo Hồi giáo, vân vân. Người theo Nho giáo, theo Lão giáo thì theo Nho giáo, Lão giáo. Người theo Phật giáo thì theo Phật giáo, vân vân. Đó. Chúng ta cũng không gì không ở đây cái hiếu bậc đại hiếu thì cũng không bắt buộc là gì ạ? Phải, cứ là phải theo đạo Phật. Còn không theo đạo Phật là sai hết, là tà đạo hết, là không phải. Chúng ta là người tu hành, chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta không được tà kiến như thế, không được thiên kiến như thế, không được có một cái nhìn nhận cực đoan như thế. Tất cả chúng sinh ở trên thế gian này nó đều có sinh ra, có mặt ở trên cuộc đời này, gặp Phật Pháp, tin Phật Pháp, theo Phật Pháp được hay không, nó là cái duyên rồi. Cái nhân duyên họ đã từng gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, họ chưa gieo làm sao mà chúng ta bắt họ theo được. Họ chưa có cái hạt giống đó làm sao chúng ta cứ bảo đem cái kết quả đó được, không có. Cho nên cứ từ từ. Họ theo tôn giáo nào cũng được. Miễn là gì? Chúng ta là phận làm con khuyên cho cha mẹ hiền thiện. Ví dụ chúng ta theo Phật giáo, nhưng cha mẹ chúng ta không thích Phật giáo, không có duyên với Phật giáo. Cha mẹ chúng ta cứ thích theo gì? Theo một tôn giáo khác như là Cao Đài Hòa Hảo, hoặc là Thiên Chúa, hoặc là Do Thái, hoặc là Hồi giáo, vân vân chẳng hạn. Chúng ta không thể bắt cha mẹ mình là không được theo những tôn giáo ấy mà cứ phải theo Phật giáo, khiến cho cha mẹ không vui, thậm chí hai bên căng cức. Không nên. Chúng ta thì có niềm tin Phật giáo, chúng ta theo Phật giáo thì cứ thì làm tốt cái nghĩa vụ của một người đệ tử Phật, của một con, một người con với cha mẹ chúng ta. Đầu tiên là với người con với cha mẹ, sau nữa là gì? Một đệ tử Phật, chúng ta sống chuẩn chỉ, chân chính, đúng đắn, nghiêm cẩn, hài hòa với mọi người, đặc biệt là với cha mẹ chúng ta. Nói với cha mẹ chúng ta gì? Nếu muốn làm thiện theo lời dạy của Chúa, chúng ta khuyến khích cha mẹ chúng ta hãy cứ làm thiện theo lời dạy của Đức Chúa. Cha mẹ chúng ta thích cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, chúng ta khuyến khích cha mẹ chúng ta cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Cha mẹ chúng ta thích mỗi trước khi đi ngủ, thích gì? Thích Chúa ban ân. Chúng ta cứ khuyến khích cha mẹ chúng ta cầu nguyện trước khi đi ngủ được Chúa ban ân, vân vân. Chúng ta không nặng nề, không cố chấp vào bất cứ một nghi lễ nào đó, mà điều quan trọng chúng ta thấy cha mẹ chúng ta có tâm hướng thiện, chúng ta hoan hỷ, tán thành và khuyến khích hướng thiện. Cứ cho cha mẹ chúng ta gieo cái nhân thiện đã. Một ngày nào đó nếu cái nhân thiện của chúng ta, quả thiện của chúng ta nó mạnh hơn, nó sáng hơn, nó lợi ích hơn, cha mẹ chúng ta sẽ tin theo thôi. Đó, nên cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bồ Tát ấy, đó, Diệu Trang Nghiêm Vương bước đầu đâu đã phải tin Phật đâu, theo tà đạo, theo tà đạo. Hai người con sinh vào cung vua làm con của Diệu Trang Nghiêm Vương, nghe tin Đức Phật xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân, đang nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở dưới pháp tòa, muốn đến nghe, đến xin với mẹ, không dám đến xin với bố vì sợ vua cha, không dám xin với vua cha. Đến xin với mẹ, mẹ bảo là gì? Mẹ thì rất hoan hỉ, rất muốn các con đi đến với Đức Phật để nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để thân cận, để đính lễ, để cúng dường, để thọ trì chính pháp từ nơi Đức Thế Tôn. Nhưng cha các con á là người không hiểu đạo, nếu bây giờ mẹ cho các con đi á thì sợ rằng á cha con các con á lại sẽ có chuyện bất hòa với nhau. Cho nên á, các con thì hãy vì cha con mà có thể dùng các phương tiện hiện thần biến tướng cho cha các con gì thấy biết, sau đó thì nếu có duyên cha các con sẽ sinh tâm tín kính, hoan hỷ để cho các con đi. hai người con Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn. Nghe lời mẹ liền là bay lên hư không, cao bằng 7 cây đa la, hiện thần biến tướng. Trên mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra nước, hoặc dưới mình hiện ra nước, trên mình hiện ra lửa. Hoặc hiện thân gì to đầy rẫy chật cả hư không, hoặc thu thân gì nhỏ như con trùng, bay trên hư không như đi dưới đất, đi dưới nước như đi trên đất. Thì hiện hàng hàng vô số những cái thần biến khác thường như vậy, làm cho vua cha Diệu Trang Nghiêm Vương nhìn thấy, liền là đến hỏi rằng á, các con gì học đạo từ bao giờ, thầy của các con là ai mà các con lại gì ạ, lại chứng đắc được thần thông tự tại như thế. Ta cũng muốn biết các con học đạo với ai, ai là thầy của các con. Ngay liền đó Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn mới nói với vua thâu thần lại, đi xuống cung kính đỉnh lễ trước gì trước vua cha, nói rằng á, thầy của các con chính là cái gì, Đức Thế Tôn Như Lai hiện nay đang gì, đang thuyết pháp giáo hóa ở dưới cội Bồ Đề ở ngoài thành. Ngài chính là gì, là thầy của chúng con, chúng con được gì? Học pháp với ngài và đắc pháp với ngài. Nay Đức Phật đó đang gì, đang thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xin cha là gì, ban cho chúng con cơ hội được đến đó để thân thừa, thân cận đỉnh lễ cúng dường Đức Phật ấy. Vua Diệu Trang Nghiêm Vương vui mừng, liền là gì? Cho con đi. Và cũng nói với các con gì, thôi ta cũng đi theo, đến đó để thân cận để đỉnh lễ thầy của các con. Khi đến nơi thấy, vừa thấy Đức Phật tướng hảo trang nghiêm, trăm phúc đẹp đẽ, liền là tiến tới là đỉnh lễ Đức Thế Tôn. Và được Đức Phật này, Đức Phật đó khai đạo cho, chỉ đạo cho, bảo đạo cho và hướng đạo cho. Chỉ trong một thời gian ngắn, vua Diệu Trang Nghiêm Vương liền ngộ ra và phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó. Và trong á, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bồ Tát đó, Đức Phật nói rằng Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn kia chính là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát ngày nay ở trong pháp hội này vậy. Kiếp trước vì muốn giáo hóa độ sinh, vì muốn độ cho gì vua Diệu Trang Nghiêm Vương, cho nên Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát hóa thân sinh vào, nhập thai để sinh vào cung vua làm con của gì Đức vua Diệu Trang Nghiêm Vương là Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn. Và nay trong pháp hội đây chính là gì, là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát, hai vị đại Bồ Tát đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Phật pháp nhân duyên á, hội đủ thì quả sẽ chín muồi. Chúng ta đừng có ép buộc là con cái chúng ta phải theo Phật giáo, trong khi đó nó muốn theo một tôn giáo khác, hoặc là cha mẹ chúng ta phải theo Phật giáo, trong khi cha mẹ chúng ta muốn theo một tôn giáo khác. Không quan trọng. Quan điểm của chúng tôi thì, miễn là gì, hướng về cái thiện, nghĩ điều thiện, nói việc thiện và làm việc thiện là được rồi. Tôn giáo nào mà hướng con người ta đến chỗ thiện lành, tốt đẹp, bước đầu tiên đó là tốt rồi. Cho nên ở đây á, ngài lão cư sĩ Bồ Tát Chu Ân Sĩ ngài nói rằng thì khi cha mẹ đó làm việc thiện thì chúng ta thì phải nên khuyến khích và tán dương khen ngợi để cho cha mẹ vui. Đó, làm như thế khiến cho cha mẹ được đi theo con đường chính đạo. Chính đạo ở đây không cứ là phải Phật giáo. Đó, như tôi đã nói, khẳng định là một lần nữa, không cứ là cứ phải Phật giáo. Bởi vì ở bậc này là gì? Ở bậc này chưa phải là cầu thoát ly tam giới. Bậc này mới là bậc đại hiếu ở thế gian thôi. Đó, có thể là theo Nho giáo. Đó, có thể là theo Lão giáo, có thể theo Thiên Chúa giáo, vân vân, để trở thành một con người thiện ở trên nhân gian này, xả bỏ báo thân có thể sinh lại trời người, đó cũng là gì? Là người con đại hiếu rồi. Đó. Còn cái gì? Còn cái ở giai đoạn gọi là trong cái hàng gọi là đại đại hiếu thì là ở một cái dạng gọi là hướng cho cha mẹ tu tập chính pháp, thoát ly sinh tử khổ đau, vượt thoát ra khỏi ba cõi dục sắc và vô sắc giới, thì đó gọi là hàng con gọi là đại đại hiếu. Thì ở đây á, ngài nói là còn như những hạng con cái phụng dưỡng cha mẹ theo bậc gọi là đại đại hiếu, hay còn gọi là bậc gì, bậc hiếu tối thượng, tức là bậc hiếu cao nhất. Bậc hiếu này, bậc hiếu gọi là ra khỏi tam giới, thoát ly sinh tử, chứng nhập niết bàn, tự do tự tại, hóa hiện độ sinh, đồng thành chính giác. Cái hiếu này gọi là đại đại hiếu, hay là còn gọi là bậc hiếu tối thượng. Như vậy chúng ta thấy ba bậc hiếu trước là thuộc về gì? Vẫn ở trong thế gian pháp, vẫn ở trong thế gian pháp. Còn cái hiếu thứ tư đó là ra khỏi pháp thế gian, gọi là đại đại hiếu, hay còn gọi là bậc hiếu tối thượng. Bậc hiếu ấy như thế nào? Ngài nói rằng sau khi làm được những việc như trên, tức là cung cấp cơm ăn áo mặc, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, đông cho ấm, hè cho mát, vân vân đó, rồi tiến đến là làm cho cha mẹ vui mặt tinh thần tư tưởng, rồi khuyến khích cha mẹ làm việc thiện theo pháp và thế gian, rồi vân vân, thì bây giờ tiến lên một cái nước bậc nữa, đó là chúng ta gì, tiến thêm một bước nữa, đó là thường luôn nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ lớn lao như trời cao, như đất dày, như biển rộng, để mà gì, để mà lo báo hiếu vậy. Nghĩ rằng á, tuổi thọ của cha mẹ mỗi ngày một giảm, phải biết dùng phương pháp nào để có thể báo đáp đây. Tuổi thọ của cha mẹ thì mỗi ngày qua đi, là mỗi ngày mạng sống giảm dần. Trong kinh kệ Đức Phật có nói gì? Mỗi ngày qua đi mạng sống giảm dần, như cá cạn nước nào có vui chi. Mỗi một ngày qua đi mạng sống giảm dần, như cá cạn nước nào có vui chi. Rồi chẳng khác gì ạ, con gì, con bò được gã đồ tể cầm dây trên mũi dắt tới lò mổ vậy. Mỗi một bước chân con bò nó tiến đi là nó gần tới cái chết hơn. Cha mẹ chúng ta cũng thế, mỗi buổi sáng bình minh mặt trời mặn cho đến hoàng hôn mặt trời lặn là mạng sống của cha mẹ chúng ta mất đi gì, một ngày rồi. Mỗi một đêm, qua một đêm đến sáng thức dậy là cha mẹ chúng ta thì tuổi thọ cha mẹ chúng ta đã mất đi một đêm rồi. Một ngày một đêm qua đi, cha mẹ chúng ta thì thọ mạng đã mất đi một ngày một đêm. Một tháng một năm qua đi, cha mẹ chúng ta mất đi một tháng một tuổi tồn tại ở thế gian, gần với tử thần, gần với cái chết hơn. Lo làm sao á để cho kịp thời báo đáp, lo làm sao á để cho cha mẹ chúng ta gì, sớm hiểu được ánh đạo vô thượng, chính đẳng chính giác của Đức Thế Tôn. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải là tấm gương sáng, phải là một tấm gương thực sự sáng, phải là một ánh sáng như ánh sáng của mặt trời, có thể chiếu phá được tất cả những tối tăm trong màn đêm lạnh giá cô quạnh. Như ánh sáng của mặt trời mới xua tan đi tất cả những ánh sáng ở trong ngóc ngách, trong kẽ hở, trong những bóng tối, ở trong chỗ ngõ ngách khuất sâu nhất. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta phải là tấm gương sáng về mặt đạo đức, về nhân cách và về sự nhẫn nại, sức tinh tiến tu hành của chúng ta ở trong chính pháp của Đức Phật mới có thể cảm hóa được cha mẹ mình, mới có thể cảm hóa được người thân của mình, cũng như là cảm hóa được vô lượng chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây mới gọi là dùng phương pháp nào để có thể kéo dài tuổi thọ của cha mẹ. Chúng ta không có phương cách nào cả. Ở thế gian họ cho rằng gì, uống tiên đan có thể kéo dài thọ mệnh chứ? Không phải. Ngày xưa có rất nhiều các vị hoàng đế đã lao tâm tổn sức, tốn kém không biết bao nhiêu là tiền của, mời các đạo sĩ về để theo thuật trường sinh, luyện đan và luyện khí để tạo thành những cái viên tiên đan, tiên đơn để cho gì? Để cho vua chúa cũng như thân tộc uống vào để cho thọ mệnh dài hơn. Nhưng chẳng thấy ông vua nào thọ mệnh được dài hơn cả. Con người ta sinh ra, như hôm qua chúng tôi nói gì, mọi người đều có số mệnh rồi. Mà số mệnh ở đó, điều quan trọng là do gì? Do chính chúng ta tạo ra nó. Bức tranh ấy là do chúng ta họa ra nó. Giấc mơ ấy là do chúng ta gì? Chúng ta nằm, chúng ta mộng, chúng ta mơ thấy nó, chứ không phải là người khác. Không phải là do một vị thần linh nào, không phải lo giờ chúa vị chúa trời nào, cũng không là phải là do vị Phật nào sáng tạo ra cái số mệnh của chúng ta, mà do chính chúng ta tạo ra nó. Cho nên thọ mệnh của chúng ta được đến đó thì nó chỉ được đến đó thôi. Nếu chúng ta không phải là một bậc chân tu, một bậc kỳ tài, một bậc gì ạ, một bậc có thể làm những cái việc thiện siêu xuất, có thể cảm động được đất trời, có thể thay đổi được vận mệnh, thì khó có thể cưỡng lại được định nghiệp của chúng ta, thọ mạng của chúng ta. Đó. Thế nào là làm gì? Làm những cái việc đại thiện có thể làm kinh thiên động địa, thay đổi được vận mạng. Hãy đọc cái bộ sách gọi là gì? Tích Phúc Cải Mệnh. Đọc cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh thì chúng ta mới thấy được rằng đấy chính là làm cái việc thiện như thế, gọi là những cái việc thiện gọi là làm kinh thiên động địa, cảm động gì? Đất trời, thần thánh, rồi chư Phật Bồ Tát. Công đức của chúng ta tự nhiên sẽ gì? Sẽ được nâng lên rất nhiều. Thọ mạng chúng ta cũng được gì? Cũng được nâng lên rất nhiều. Nghiệp chướng của chúng ta sẽ bị rơi rụng đi, sẽ biến mất, vân vân. Đấy, nói cái khác là gì? Làm phúc đến cái mức đó gọi là gần bằng các bậc thánh nhân xuất thế thì hiện ở trên đời để gì? Để tu phúc tu tuệ, giáo nhân độ chúng, hoằng pháp lợi sinh, vân vân rồi đó. Cho nên ở đây mới nói là dùng phương pháp nào để giúp được cha mẹ có thể kéo dài thêm tuổi thọ, khó lắm. Chúng ta chỉ có bằng cách là những cái kia chúng ta đã làm hết rồi. Ba cái kia gì? Đói cho ăn, khát cho uống, lạnh lạnh cho gì? Cho ấm, nóng cho mát rồi. Làm cho tinh thần cha mẹ vui rồi. Khuyến khích cha mẹ làm việc hiền thiện rồi. Nhưng gì? Nhưng còn duy nhất một cái, đó là vận mệnh của cha mẹ, số phận của cha mẹ và thọ mạng của cha mẹ chúng ta không thể làm thay được. Cho nên ở đây chỉ còn gì? Chúng ta lại phải nghĩ đến cái phương pháp. Ở đây ngài Chu An Sĩ nói gì? Dùng phương pháp nào để giúp cho cha mẹ được thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử? Đây là điều quan trọng nhất. Đây mới là điều quan trọng nhất. Đó là khiến làm thế nào đó để cho cha mẹ chúng ta thoát được vòng sinh tử luân hồi. Bảo cha mẹ chúng ta xuất gia tu hành như Phật ư? Khó hơn là bắc thang dây để leo lên trời. Có ai bắc thang dây để leo lên trời được không? Chắc chắn không. Điều này chắc chắn không. Vì bây giờ cha mẹ chúng ta già rồi, có tuổi rồi, bảo là xuất gia tu hành tinh tiến như Phật ra để tự giải thoát giác ngộ chứng thành Phật quả như Đức Phật, chắc chắn là khó hơn bắc thang mây lên trời. Cho nên nghĩ cách nào? Trong nhà Phật cũng có đến gì? Đến 84,000 pháp môn tu. Các pháp môn tu ở trong Phật môn nó có rất nhiều. Đối với bậc thượng căn thượng trí ấy, thì vừa nghe Phật nói liền ngộ được bản tâm, không cần phải cần khổ nhọc nhằn tu hành vất vả như hạng trung hạ căn. Đối với hạng này á, thì giáo pháp của Đức Phật á, thì như ngón tay chỉ mặt trăng. Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Hạng người này thì ít lắm, hiếm có lắm, trừ là chư Phật Bồ Tát, các ngài gọi là thị hiện dáng thế để làm khuôn phép, làm mẫu mực cho thế gian, cho chúng sinh chúng ta, cho người tu hành chúng ta noi theo ấy, thì còn có thể may mắn thì gặp. Nhưng mà thời buổi mạt pháp như thế này thì hiếm khi các ngài xuất hiện. Mà các ngài xuất hiện, các ngài cũng không gì, cũng không thể hiện ra hết cái khả năng của các ngài cho chúng ta xem, cho nên chúng ta cũng không nhận ra được, không biết được. Cho nên tìm phương pháp nào để có thể giúp cha mẹ thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tuổi già cha mẹ thì ngày một gần, sức khỏe thì ngày một yếu, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Vậy phương pháp nào đây? Ở đây Chu An Sĩ, ngài nói rằng sau khi chúng ta tìm các phương pháp, dùng phương pháp nào để giúp cho cha mẹ tiêu trừ tội lỗi nghiệp chướng, dùng phương pháp nào để giúp cho cha mẹ tu hành tăng tiến, ngộ đạo chứng quả, được dự vào dòng thánh, rốt ráo thành Phật. Ngài nói là người làm con gọi là đại đại hiếu hoặc là tối thượng hiếu thì phải nghĩ làm sao đó cho cha mẹ biết được Phật pháp, nhưng mà lại chọn được một cái pháp môn tu để một đời giải thoát, một đời giác ngộ, một đời gì ạ, vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề. Đó mới là cái điều quan trọng đối với những người con gọi là tối thượng hiếu hay gọi là đại đại hiếu. Bảo cha mẹ lúc này đi học ngồi thiền, 70-80 tuổi rồi ngồi thiền làm sao được nữa đây, rất khó. Mà thiền là gì ạ? Phải là hạng thượng căn thượng trí mới có thể ngộ nhập được. Tu thiền cũng là một pháp môn giải thoát tối thượng của Phật giáo. Cũng chính kinh khẩu của Đức Phật nói ra, chúng ta không thể phủ nhận là thời buổi này không còn người tu thiền chứng đắc, có, vẫn còn có người tu hành chứng đắc, tự do tự tại giải thoát, ngồi mà ra đi, đứng mà ra đi, hoặc nằm theo thế cát tường mà ra đi, vân vân, vẫn còn. Nhưng mà đấy là những bậc gọi là thượng căn thượng trí, nhân duyên thù thắng, đã gieo từng vô lượng đời kiếp, đã gieo trồng nhân tu với gì, với Phật pháp tăng rồi. Còn xét lại xem cha mẹ của mình á, đã được như thế chưa? Nếu được như thế, có khi cha mẹ của mình á, đó là người xuất gia tu đạo ở trong bạc gì á, bậc tăng bảo ni bảo ở trong gì á, trong tùng lâm, trong tu viện từ lâu rồi. Đấy. Nay không phải dẫn dắt từng bước mới có thể ngộ đạo, tín Phật, tin Phật, học Phật quy tam bảo như bây giờ. Đó. Cho nên xét xem, đây gọi là gì? Gọi là tùy căn cơ mà thuyết pháp, tùy căn cơ mà giáo hóa, tùy căn cơ mà độ sinh là như thế. Cho nên ở đây cụ lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ ngài nói gì? Thường luôn suy ngẫm những điều ấy thật, phải thật kỹ lưỡng. Cũng giống như khi ta cũng giống như khi tai kiếp binh đao khởi lên, liền cõng cha mẹ đi trốn, trong lòng phải thường suy nghĩ, ta trốn vào núi sâu, liệu bọn giặc cướp có đến được không? Ta trốn ra biển rộng, liệu bọn giặc cướp có đến được không? Ta trốn ra nơi đồng rộng hoang vu, liệu bọn giặc cướp có đến được không? Suy đi nghĩ lại thật chín chắn như thế, ắt sẽ có thể đưa cha mẹ đến một nơi an ổn mọi bề. Được như vậy thì gọi là phụng dưỡng cha mẹ theo bậc tối thối thượng, theo cách không gì hơn nữa. Theo cách đó thì không gì còn tốt hơn nữa. Cũng gọi là phụng dưỡng cha mẹ theo cách siêu việt, ra khỏi hết thảy các pháp thế gian. Như vậy chẳng phải là bậc đại hiếu trong hàng đại hiếu đó ư? Rồi thường suy nghĩ như trên, ắt sẽ thấy rằng nếu nếu giết hại loài vật để nuôi dưỡng cha mẹ, khiến sẽ khiến cho những con vật bị giết ôm lòng oán hận trong nhiều đời, cha mẹ phải tái sinh nhiều kiếp để đền trả món nợ giết hại. Như thế còn hơn cả việc dùng thịt có độc dâng cho cha mẹ đỡ đói, dùng rượu có độc để mong cho cha mẹ hết khát, thật là hết sức trái lẽ, sao có thể sai lầm gọi đó là hiếu được. Ở đây thì chúng ta thấy một cái yếu tố nữa phát sinh ở trong cái đoạn bài giảng này, trong cái câu chuyện này, trong bài học này. Chúng ta thấy ở đây ngài Chu An Sĩ nói rằng thường suy nghĩ như trên, tức là như đoạn nói lúc nãy rồi, tức là tìm cách là để đưa cho cha mẹ ra khỏi cái chỗ sinh tử luân hồi khổ đau lục đạo đó, vay vay trả trả nợ mạng chúng sinh, chúng sinh đòi mạng đó, vân vân đó, oan oan tương báo không biết bao giờ mới dừng nghỉ đó. Cho nên tìm phương pháp cho cha mẹ tu, thì các pháp tu có đến 84.000 pháp tu. Ở đây ngài tuy không nói ra ở trong đoạn bài này, nhưng mà thì theo chúng tôi á, thì pháp môn niệm Phật là an ổn nhất. Khuyên cha mẹ vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, đó là pháp tu an ổn nhất trong các pháp tu đối với hạng trung hạ căn, cũng như là phổ cập cả hàng đại căn ở trong thời mà pháp cách Phật đã xa này. Mà đặc biệt đối với cha già mẹ yếu chúng ta, thì phương pháp khuyên người niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, cầu sinh tịnh độ, đó là một pháp môn thỏa đáng nhất, phù hợp nhất. Tuy công bỏ ra không quá phải là nhiều, nhưng vì nương vào từ lực, bi lực, nguyện lực hải của Đức Từ Phụ A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng gì? Người nhất tâm niệm Phật một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, tùy theo ai thích niệm thế nào thì niệm. Bốn câu bốn chữ tứ tự hồng danh cũng được, sáu câu sáu chữ lục tự hồng danh viên mãn cũng được. Ai thích niệm Nam Mô thì niệm Nam Mô, ai thích niệm thẳng vào A Di Đà Phật thì niệm thẳng A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật tức là kính lễ, là quy mệnh Đức Phật A Di Đà. Chứ A Di Đà Phật là niệm vào luôn cái tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, siêu nhật nguyệt quang, biến chiếu quang và giải thoát quang, thanh tịnh quang của gì? Của Đức Từ Phụ A Di Đà. Niệm thẳng vào tự tính A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Tây phương chính là cõi này chính là Tây phương. Sa Bà tịnh độ chính Tây phương, Tây phương chẳng khác Sa Bà. Cho nên niệm vào bốn chữ tứ tự hồng danh A Di Đà Phật cũng không sai với bản ý của Phật, không sai với lời dạy của Phật trong kinh, không sai với giáo huấn của tổ ở trong thì trong trong luận. Cho nên chúng ta nếu nghe ai nói là niệm bốn chữ A Di Đà Phật đó là láo, là chửi Phật, đó là láo, thì những người đó chẳng hiểu gì về tịnh độ cả, chẳng hiểu gì pháp môn tịnh độ cả, chẳng hiểu gì về lời Phật dạy, chẳng hiểu gì với gì với ý tổ ở trong kinh luận cả. Vì trong kinh Đức Phật A Di Đà, ở trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Phật nói gì? Này Xá Lợi Phất, nếu có người nghe được danh hiệu gì Đức Phật A Di Đà, người đó niệm gì? Niệm A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày, được nhất tâm bất loạn, người đó quyết định vãng sinh. Chứ trong kinh đó có dạy là gì? Là nếu người đó nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày, người đó mới quyết định vãng sinh đâu. Phật nói là nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, người chỉ niệm danh hiệu đấy, hoặc là niệm danh hiệu gì A Di Đà Phật đấy, trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ. Lúc thì Đức Phật nói niệm A Di Đà Phật, Lúc thì nói gì? Nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là tùy theo sở thích, tùy theo á, cái sức khỏe của đối phương, của người niệm Phật đấy. Ví dụ người mà hơi yếu, họ không thể niệm cả 6 chữ được. Cái người mà thoi thóp sắp chết vào cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, họ không đủ hơi để niệm. Mà chúng ta vẫn cứ bắt họ phải niệm 6 chữ như thế, không có là gì là báng Phật, không có là gọi là coi thường Phật, không có gọi là chửi Phật á, thì hoàn toàn là sai lầm. Cho nên đối với người thoi thóp sắp mất á, mà bình thường họ bình sinh họ đã niệm gì 4 chữ tứ tự hồng danh A Di Đà Phật rồi, bây giờ thì họ yếu, họ thoi thóp và không còn đủ hơi mà để niệm 6 câu nữa, thì chúng ta thì họ thích niệm 4 câu, chúng ta cứ hoan hỉ niệm 4 câu cho họ, trợ duyên cho họ, khuyên họ niệm gì, cứ nhất tâm niệm 4 câu A Di Đà Phật đi. A Di Đà Phật sẽ không bỏ rơi bất cứ một chúng sinh nào nhớ đến ngài, chỉ niệm danh hiệu của ngài, phát nguyện vãng sinh về thế giới của ngài. Như đại nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện là gì? Khi còn hành Bồ Tát đạo, làm tỷ khiêu pháp tạng, ngài phát nguyện trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đó, thì con nguyện là sau khi con tu hành thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà vui mừng tín nhận thọ trì, niệm danh hiệu của con từ 1 câu đến 10 câu, mong nguyện được sinh về thế giới con. Nếu mà người đó sau khi xả bỏ báo thân mà không được như nguyện đó, con thề không thành chính giác. Cho nên đấy, đây chính là lời Phật nói. Mà lời Phật nói là lời chân thật ngữ, quả thật không sai. Cho nên chúng ta hãy tin rằng những hành giả tu tịnh độ chúng ta tu tập, nếu chưa thấy A Di Đà Phật hiện ra để an úy, để thọ ký, để chỉ bảo trước ngày giờ, cũng đừng có buồn, đừng có lo lắng và đừng có gì thất vọng. Vừa qua có một số quý thầy niệm Phật 15-20 năm rồi, nhưng mà chắc có thể là chưa được Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để thọ ký cho hay là để khai thị cho nên chán. Và nói rằng á, lại đi quay lại, bây giờ lại đi quay lại nói rằng á, niệm Phật bao nhiêu năm có thấy Phật đâu, có thấy ai vãng sinh đâu, rồi có thấy ai biết trước ngày giờ mà ra đi đâu. Toàn lại nghe thấy viết những câu chuyện của người xưa ở trong câu chuyện Trung Quốc, người xưa ở Trung Quốc kể lại đấy chứ, toàn sách của Trung Quốc kể lại đấy chứ, có ai thấy ai đâu. Rồi bảo là những người á, niệm Phật vãng sinh lưu xá lợi, thân thể ấm mềm mại sau mấy tiếng đồng hồ, toàn là những người gì ạ, bảo là những người mà niệm Phật lưu xá lợi đó thì toàn là gì, người ung thư chuyển hóa chất nó nhoán hoàn thành xá lợi đấy. Rồi bảo là, rồi còn nói là những người mà sau 7-8 tiếng đồng hồ nó ấm trở lại, đó là gì, do cơ thể chúng ta, do sinh học, do cái cấu tạo kết cấu hoạt động sinh học gì, sau khi chết 7-8 tiếng là nó mềm mại và hồng tươi lại như thế đấy chứ. Sai lầm lớn. Các vị cứ để một người không tu tập, không niệm Phật, để hai người chết gần, để hai người chết, một người phòng này và một người phòng kia. Người phòng này là người gì, làm thiện bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc bỏ ác, làm lành lấy giữ hành thiện, cả đời niệm Phật. Hoặc là người ta chưa biết đến Phật pháp, nhưng khi người ta mất đi, người ta được gì, đạo hữu đồng tu đến để trợ niệm cho họ 8 đến 10 tiếng đồng hồ ở phòng bên cạnh. Lúc chết đi thì ai như cũng như ai, thân thể thì đại đa số thế, tim ngừng đập, hơi không thở, thì nó sẽ gì, nó sẽ xám đi, thậm chí có người đen lại. Để hai người như thế, một người á bình thường không tu tập, không giữ giới, không niệm Phật, không tụng kinh, không làm việc gì thiện, nói chung là không có đức tin vào tôn giáo, nói như thế đi, nôm na như thế. Và một người có đức tin vào tôn giáo nhưng mà tu chưa gì, cứ cho là tu chưa đạt đến cái mức gọi là chứng đắc thánh quả tu đà hoàn, cho đến a la hán đi, cho đến bồ tát thì vân vân, họ vẫn là phàm phu cầu đạo. Hai người chết để hai căn phòng, Một người thì lạnh lẽo cứ để nguyên như thế. Một người bên này thì đại chúng chỉ ngồi xung quanh và niệm Phật cho. Sau 8 đến 10 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ kiểm tra xem có phải do có đồng hồ cái hệ thống sinh học ở trong cơ thể chúng ta đến 8 đến 10 tiếng đồng hồ tự nhiên con người ta hồng tươi trở lại không? Không có. Không có cái chuyện đó. Càng ngày thân nó càng gì? Càng thâm xì lại và càng ngày càng phát ra mùi hôi. Đó là lời Phật dạy. Mà khoa học cũng nói như thế. Tôi ngày xưa chứng kiến anh họ của tôi bị mất vì tai nạn giao thông mất. 3-4 tiếng đồng hồ sau đưa về nhà thân thể của anh tái mét. Và để cho đến khi chờ đến công an đến khám nghiệm tử thi nhưng mà anh không mổ. Vì gia đình biết rõ cái tai nạn đó rồi thì tự anh ấy gây ra tai nạn cho nên là đề nghị công an là không mổ vì không có liên quan gì tới người khác. Cho nên không mổ. Nhưng mà vẫn phải chờ công an cho đến tận 14 tiếng đồng hồ. Và công an đến làm việc 2 tiếng đồng hồ nữa là 16 tiếng đồng hồ. Từ lúc trưa cho đến đêm hôm đó mới xong việc, mới làm lễ bàn giao thi thể và nhà gia đình mới làm lễ phát tang ở ngay tại nhà. Thân thể càng ngày càng xấu đi, càng ngày càng đen đi và càng ngày càng cứng đơ ra. Mà đến cuối cùng nó phải lấy nước nóng, phải lấy rượu và nước nóng để chườm vào các khớp chân, khớp tay. Thì khi đó mới gì? Một lúc sau, 5-10 phút sau nó mới mềm mềm ra một chút, mới thay được quần áo và mới mặc quần áo khác cho anh ấy. Mới làm lễ nhập quan pha tang cho anh ấy. Đây là tận mắt tôi chứng kiến. Làm gì có chuyện mà con người ta chết cứ và sau khoảng độ tầm 7-8 tiếng là cái đồng hồ sinh học nó lại hoạt động, nó làm con người ta mềm mại, tươi rói trở lại như thường. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, cái gì chúng ta chưa hiểu chúng ta đừng có cho là mê tín. Cách đây mấy hôm có một thầy nhắn cho tôi một cái tin. Có một bình luận nó xem cái bài giảng, chắc là bài giảng nào đó của tôi cũng chẳng rõ lắm. Nó viết một cái bình luận ở dưới, nó bảo đề nghị Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xem xét lại cái tư cách của cái ông sư này. Sư gì mà giảng gieo rắc những gì, những nỗi mê, những cái tà đạo tà pháp mê tín dị đoan lung lạc lòng người, hù dọa mọi người, làm cho mọi người mất hết lý trí như thế. Đề nghị giáo hội xem xét cái tư cách giảng sư của cái vị tu sĩ này. Và thầy gửi cho tôi, thầy nói nó đang đánh anh đấy. Thế tôi bảo là tôi nhắn là cái tin hôm nay tôi mới đọc, gửi từ hôm Tết hôm nay tôi mới đọc. Tin tôi bảo rằng thôi kệ họ, A Di Đà Phật, thôi kệ họ. Đến Phật đó, còn có người khi còn tại thế còn có người không bằng lòng. Đến đó, chúng ta thấy đến Việt Nam chúng ta, đến như Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có người gì ạ? Còn có người không ưa không thích. Vì cha già dân tộc của chúng ta như thế, vẫn có người không thích. Đến như cụ Giáp cả đời cống hiến cho gì? Cho Đảng, cho nhà nước như vậy, vẫn còn có người bon chen. Đến như Khổng Tử, Lão Tử còn có người nói là gì? Còn có người nói rằng tà đạo. Còn có người nói rằng mê tín dị đoan. Còn có người nói rằng là tham danh, tham lợi, vân vân. Cho nên làm sao mà tránh được thì tôi nhắn tin lại, tôi bảo thầy thôi kệ họ. Những lời giảng, lời dạy của tôi á, có kinh Phật làm chứng, có lời tổ làm tông. Giảng là theo gì ạ? Theo kinh Phật. Giảng là theo gì? Theo ý tổ. Cho nên có kinh Phật làm chứng, có lời tổ làm tông, chúng ta không có gì mà phải lo lắng. Vì có thể họ theo thì họ theo một cái tông phái khác. Họ vẫn là theo Phật giáo, theo một gì? Một hệ tông phái khác. Có thể họ theo về gì? Về thiền tông. Họ không công nhận có Tây Phương Cực Lạc, không công nhận có A Di Đà, không công nhận có Quán Âm, không công nhận có Thế Chí, không công nhận có gì, có chư thiên, không công nhận có thế giới bên kia, không, thậm chí họ không công nhận có quỷ thần, không công nhận có địa ngục, không công nhận có ngạ quỷ súc sinh, thì sao đây? Chúng ta không thể bắt một người nào đó phải theo gì? Theo quan điểm và tư tưởng và hệ phái của mình. Không thể bắt gì? Thiền tông tu theo Tịnh Độ tông. Cũng không thể bắt gì? Mật tông phải tu theo gì? Theo Thiền tông. Cũng không thể bắt Tịnh Độ tông phải tu theo gì? Theo Thiền tông. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngay trang đầu tiên của hiến chương, đã nêu rất rõ đó là gì? Tôn trọng các hệ phái và tôn trọng đường lối tu tập, giáo lý, giáo luật của các hệ phái thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng ta không phải lo lắng gì những cái điều đó. Họ chửi tôi, họ mắng tôi, họ nguyền rủa tôi, họ khinh bỉ tôi, đó là việc của họ. Đó là việc của họ. Quan trọng nhất tôi có nhận hay không. Còn kể cả giáo hội muốn gọi tôi đến để gì? Để chất vấn tôi giảng có đúng chính pháp hay không, tôi đến ngay, không sao cả. Kể cả Ban Hoằng Pháp Trung ương có gọi tôi ra hỏi, nói tôi rằng tôi giảng sai với chính pháp, tôi sẵn sàng là gì? Tắc bạch với các cụ ở trong giáo hội, trong Ban Hoằng Pháp Trung ương, về giảng này có kinh Phật làm chứng, có luận của tổ, có lời giảng của lời dạy của tổ ở trong luận đó, làm tông, có kinh làm chứng, có luận làm tông. Sai, nếu có sai á thì sai do Phật, do tổ, chứ không phải ra sai do gì, do chúng tôi. Mà Phật tổ thì tôi tin chắc rằng không bao giờ sai. Phật tổ thì trong kinh nói gì? Như bệnh cho thuốc, như vị lương y đại tài á, tùy bệnh chúng sinh mà bốc thuốc. Người này bị bệnh đau đầu, bác sĩ giỏi không bao giờ cho thuốc đau bụng. Người bị bệnh thấp khớp không bao giờ bác sĩ lại cho uống thuốc dạ dày, các quý vị. Người bị bệnh ruột, đường ruột không bao giờ bác sĩ lại cho bệnh này, cho bệnh gọi là bốc thuốc, gọi là cho bệnh bị cảm thương hàn. Một người bác sĩ giỏi, một người vị lương y tài, tùy bệnh mà cho thuốc. Pháp của Đức Phật cũng như thế. Ví như đám mây kéo gì? Như đám mây đen kéo đến, rồi á cho những gì? Cho những trận mưa thấm nhuần, tùy theo hạng thượng trung hạ của các loài cây cỏ mà gì? Mà tiếp thụ. Cây lớn, cành lớn, rọc lớn, lá lớn thì thu hút được gì? Được những, và những cái hút được gì? Hút được nước, thấm được gì? Được nước và được sinh trưởng lớn thêm. Cây nhỏ, cành nhỏ, rọc nhỏ, lá nhỏ như cây cỏ, cây ngô, cây sắn thì có cái lợi ích của cây cỏ, cây ngô, cây sắn. Nhấn đến á, muôn vật ở dưới thế gian chúng ta cũng như thế. Cho nên người xưa mới nói cái việc á, tự nhiên của trời đất mà còn có kẻ yêu người thích, huống chi là gì? Là con người chúng ta. Thế nào gọi là việc tự nhiên của trời đất còn có kẻ yêu người thích? Người xưa nói rằng á, một đêm sáng trăng vằng vặc đối với các bậc gì? Thi nhân, nam thanh nữ tú thì gì? Yêu thích tản bộ dưới ánh trăng, ngồi á đàm đạo với nhau, làm thơ ca về sướng vũ, vui mừng thỏa thích. Nhưng đối với kẻ đạo trích thì gì? Nó chỉ thích những cái đêm mưa lây phây, trời tối đen như mực mà thôi. Vì sao? Vì những kẻ đạo trích á, trời mà sáng thì nó lại không thích. Những đêm sáng trăng thì kẻ đạo trích là gì? Lo lắng, sợ sệt và gì? Căm ghét. Rồi nữa nói gì? Trời đổ mưa đối với người nông dân làm đồng ruộng á thì yêu thích. Đối những kẻ buôn bán á thì lại gì? Là không muốn, vì trời mưa không buôn bán được hàng, ế ẩm, mưa gió giả dích hết ngày này có ngày khác thì buôn bán ế ẩm không được. Nhưng còn đối với người làm nông, nắng hạn lâu ngày, được một trận mưa 1, 2, 3 ngày, mưa xuân lất phất thì vui ơi là vui. Cho nên trời, đất, mưa, gió là việc tự nhiên, còn có kẻ yêu người thích, huống chi là con người chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta không thể làm hài lòng tất cả được người ta đấy. Thầy nói là người ta đang đánh anh đấy. Bảo tôi bảo thì thôi kệ người ta. Người ta đánh thì người ta đánh, người ta đánh thì người ta coi, người ta chửi thì người ta gì? Người ta nghe. Người ta kết hận thì người ta gì? Thì người ta thì ấm mức ở trong lòng thôi. Thì mình không quan tâm là được. Không quan tâm cái chuyện đó. Điều của tôi ấy, bây giờ tôi quan tâm là gì? Mình làm lợi ích gì được cho đạo, cho đời? Làm được lợi ích gì cho đạo, cho đời chưa? Nếu chưa làm được thì ráng để làm. Mà muốn làm lợi ích cho đạo, cho đời thì trước tiên phải sửa mình cho tốt. Lo để sửa mình đã. Người ta mắng mình còn giận, tức là mình sửa chưa tốt. Mình chưa sửa tốt. Người ta khen mình mà mình còn vui á, đó là mình á, sửa mình cũng chưa tốt. Đối trước khen chê Phật nói gì? Như cơn gió thoảng qua, như nhạn quá trường không, như mây bay trên trời thôi. Thế thì mới tương ưng với đạo, mới hợp với gì? Với lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy. Cho nên qua đây cũng nói thêm với chúng ta như thế. Pháp môn tu hành là có rất nhiều. Mỗi pháp môn có một cái đường lối tu hành khác nhau. Cũng giống như đường đi vào trong nội đô thành phố Hà Nội của chúng ta vậy. Tôi ở Sơn Tây thì tôi có thể đi qua đường gì từ Hòa Lạc đi vào. Tôi cũng có thể đi đường 32 đi vào. Tôi cũng có thể xuống đường gì, đường Xuân Mai, tôi đi theo con đường Xuân Mai tôi đi vào. Tôi cũng có thể vòng xa hơn nữa xuống đường Hồ Chí Minh vào Chợ Bến, xong đi vào gì, vào chỗ Hà Đông tôi đi vào. Tôi có thể đi xa hơn nữa là vào Mạn Thanh Hóa, tôi rẽ ra đi ra đường gì, đường 5 tôi đi vào, vân vân. Vẫn một địa điểm xuất phát ở thị xã Sơn Tây này, nhưng tôi có thể chọn rất nhiều con đường để đi vào thủ đô Hà Nội. Không cứ là tôi ở Sơn Tây là phải đi con đường 32, còn ngoài con đường 32 không có con đường nào khác để vào thủ đô Hà Nội các quý vị. Tôi nói như thế không biết các vị có hiểu không? Đấy. Cho nên những người mà họ giờ thấy là gì? Họ chỉ được đi một con đường, họ nói rằng duy nhất ở Sơn Tây chỉ có một con đường, đó là con đường 32 vào thủ đô Hà Nội, còn tất cả con đường khác đều lầm. Cho nên họ chưa hiểu ta, họ mắng ta, họ chửi ta, họ nguyền rủa ta, họ bảo ta là mê tín dị đoan, là lừa đảo mọi người, là gieo rắc nỗi lo cho gì, cho nhân thế. Thì âu cũng dễ hiểu thôi. Vì con người của chúng ta có mấy ai mà hiểu được hết giáo pháp của Đức Phật đâu. Con người chúng ta bây giờ chẳng khác gì cái gã thầy bói mù sờ voi. Gã sờ vào cái chân con voi thì bảo gì, con voi như cái cột nhà. Gã sờ được cái đuôi voi thì bảo gì, con voi như cái chổi xẻ. Gã sờ vào cái vòi voi thì bảo con voi gì, như là con đỉa lớn. Gã sờ vào cái bụng của con voi thì bảo con voi gì, như cái trống. Con voi như cái trống đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta cũng chẳng cần phải phiền não làm gì, phải vất vả, phải lo lắng làm gì cái chuyện đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy an lạc trong chính pháp của Đức Phật. Những người chung quanh chúng ta, tin theo chúng ta cũng được an lạc trong chính pháp của Đức Phật, không đi ra ngoài biển pháp của Đức Phật. Chúng ta không phải là kẻ lừa đảo, kẻ lợi dụng tín đồ Phật tử để kiếm tiền, để kiếm lợi cho bản thân. Điều quan trọng ở chỗ đó, tất cả việc làm của chúng ta đều phải vì trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, quảng độ chúng sinh. Đây là điều quan trọng nhất, điều then chốt nhất ở trong đó. Cho nên pháp môn mà chúng tôi ở trong đây, chúng tôi khuyên các Phật tử chúng ta, những người mà trí hiếu, những người con trí hiếu, đại hiếu, tối thượng hiếu, nên thì nên khuyên cha mẹ chúng ta nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, thoát ly sinh tử, chúng khổ, một đời ấy, dự vào hàng thánh, bất thoái chuyển, tu tập tiến lên cho đến thành Phật, không bao giờ bị sinh tử luân hồi, không bao giờ bị khổ đau nữa. Đó chính là phương pháp gì? Thượng thượng hiếu, tối thượng hiếu. Đối với những người con chí hiếu chúng ta. Cho nên ở đây Ngài Chu Ân Sĩ mình còn nói rằng đó, chúng ta hiểu được như thế rồi mà còn giết gà mổ lợn để đem dâng cho cha mẹ ăn á, thì đối với hạng người mà đại hiếu, thượng thượng hiếu này, tối thượng hiếu này á, thì cha mẹ chúng ta chưa hiểu thì khuyên cho cha mẹ chúng ta gì, nên hiểu, nên phát tâm gì, ăn chay và niệm Phật. Nhưng cái giai đoạn này giai đoạn gọi là thứ tư rồi nhé, giai đoạn gọi là tu để gì, để cầu xuất ly sinh tử rồi, để một đời thành Phật rồi, thì khi này ấy, chúng ta mới đến giai đoạn là khuyên cha mẹ ăn chay, không có vừa bước chân ngất chân ráo, vừa nghe thầy giảng về một cái là gì, là thôi từ nay bố mẹ nhé phải ăn chay với các con các cháu nhé, từ nay trở đi không ăn mặn nữa. Cha mẹ mình cứ mắt chữ A cứ tròn xoe ra, bảo tự nhiên hôm nay nó đi chùa về, hoặc là nó nghe thầy ở đâu về, nó nghe giảng đâu về, nay nó gì nó cấm cửa, nó bắt mình không được ăn thịt, không được uống rượu, rồi phải ăn chay trường thế này thế nọ thế kia, chả hiểu cái gì cả. Cha mẹ chúng ta chả hiểu cái gì, thế là hỏi ra mới biết là gì, lại nói gì, nghe thầy thịnh giảng thế, mà là người con mà chí hiếu, người con đại hiếu là phải gì ạ, phải cho cha mẹ ăn chay, cho nên từ nay trở đi về cha mẹ không được ăn mặn nữa, mà con không làm cho cha mẹ ăn nữa, cho dù con chết con không cho cha mẹ ăn nữa, thà cha mẹ gì sống một ngày mà chết về Tây Phương còn hơn là sống trăm năm mà gì mà không được về Tây Phương. Lý thì đúng, nhưng mà sự thì gì, thì chưa được, phải từ từ. Làm sao á, chúng ta thấy gì, cái hiếu chúng ta bốn bậc mà, bốn bậc hiếu như lúc nãy chúng tôi nói, ngày Chu Ân Sĩ Bồ Tát gọi là có bốn bậc hiếu mà, đi từ 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 từ. Bao giờ mà cha mẹ của chúng ta mà thông hiểu rồi, giác ngộ rồi, tự cha mẹ chúng ta nhận là cái việc gì, tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Rồi Phật còn nói trong kinh Nhân Quả rằng sinh tử tử sinh, luân chuyển trong luân hồi lục đạo, đắp đổi lẫn nhau, biết đâu những chúng sinh ấy là gì, là cha mẹ của ta ở kiếp trước, là vợ chồng anh em con cái chúng ta ở kiếp trước, là lục thân quyến thuộc của chúng ta ở kiếp trước. Lẽ nào chúng ta là người học đạo, hiểu đạo, tu đạo, là đệ tử của Đức Phật, lại đi giết hại và ăn thịt cha mẹ anh em vợ chồng con cái lục thân quyến thuộc đời trước kiếp trước của mình ư? Hiểu được như thế, họ phát đại bồ đề tâm, phát nguyện rằng thôi con từ nay trở đi, cha mẹ sức cũng đã già rồi, nhưng không sao, sống ngày nào hay ngày đấy, cốt được về với Phật. Từ nay trở đi thì cha mẹ không ăn thịt nữa, cho cha mẹ ăn chay đi con ạ. Thì như thế thì cái giáo hóa ấy cái đức độ ấy là do gì? Do chúng ta cảm hóa được cha mẹ. Chúng ta phải là người đầu tiên, là như tôi nói là phải là người con chí hiếu, chí thành, chí kính, là người con gì, một bậc con tối thượng, giống như chúng ta không thể chưa thể biến hiện thần tướng như là Bồ Tát Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là tiền thân của Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát, để độ cho Diệu Trang Nghiêm Vương là vua cha. Thì chúng ta gì, bằng đạo đức, bằng nhân cách, bằng sự chân thành tu tập của chúng ta để cảm hóa người thân, tôi nghĩ rằng dần dần sẽ được. Đến như bà cụ của tôi này, tôi mong lắm chứ, tôi mong từng ngày, nhưng mà tôi không dám gì ạ, dám ép bà cụ phải ăn chay trường. Tôi về thăm mỗi một năm một lần, tôi đi tu như thế này, tôi mà năm về thăm bà cụ một lần, năm nào nhiều nhất có việc á thì được hai lần, tức là có việc quan trọng về thêm lần nữa là hai. Bằng tôi quy định là gì, ở trong tâm mình thì khi cụ còn khỏe này cố gắng một năm một lần, để thăm nhiều quá sợ cái tình trần nó lại nổi lên. Bà cụ lại không gì, lại suốt ngày cứ nhớ con, thương con, lại gì, lại không tu được, không buông được, sau này khó có phần được lấy nghiệp vãng sinh. Cho nên đấy cũng là một cái phương pháp để khiến cho gì, cho bà cụ có thể yên tâm mà niệm Phật, không chấp mắc vào đứa con trai yêu quý của mình lắm. Thế nên mà năm về một lần. Nhưng mà mỗi khi về tôi không dám thì nói thẳng là mẹ ơi ăn thịt là tội lỗi, mẹ ăn thịt là thế này thế nọ thế kia, mà tôi chỉ nói sơ sơ về về công đức gọi là niệm Phật, khuyên bà cụ là chăm chỉ niệm Phật, bảo các em nó lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng cho cụ nghe. Thế khổ cụ cũng nặng tai, cũng do nghiệp chướng nặng tai cho nên cũng nghe câu được câu không, nhưng mà cũng được tiến bộ lắm rồi. Đó là bây giờ thì cũng biết niệm Phật rồi, biết tụng kinh rồi. Ngày xưa mới thì lười lắm, bảo là tao chết sau này tao gì cho chôn tao ở bên cạnh gì anh tao, chôn chôn tao bên cạnh con tao để cho gì tao còn sum vầy. Ngày xưa ngày mới thì như thế, nhưng bây giờ thì lại biết đến Phật một chút rồi, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết hướng thiện rồi, tốt rồi. Nhưng tôi thì cũng chưa dám bắt bà cụ là cụ phải ăn chay, không được ăn mặn. Mà tôi chỉ nói xa nói gần và khuyến dụ dần dần. Và cho đến bây giờ bà cụ nói một tháng cũng được. Đầu tiên được 2 ngày ăn chay, rồi được 6 ngày ăn chay, rồi được chục ngày ăn chay. Rồi bây giờ bà cụ nói thôi ăn chay cũng ngon, ăn chay bây giờ cũng thấy ngon. Ngày xưa thì bảo ăn thì bảo ăn chay thì ăn cái đồ chay nó gì nó cứng cứng, nó nhát nhát, mà nó gì nó chả có cái vị gì cả. Đấy, ngày mới như thế, nhưng bây giờ thì bảo gì ăn chay cũng ngon phết. Và bây giờ nói rằng cả tuần thì đi chợ mua có mấy lạng thịt ăn cả tuần không hết, có nghĩa là gì cũng ăn nhưng mà ăn rất ít, và ăn cảm thấy gì, cảm thấy không phải là nó ngon như cái ngày xưa nữa, mà gọi là ăn để mà ăn thôi, ăn theo cái tập khí, theo cái thói quen, theo cái gì, cái căn tính hành nghiệp của gì của họ thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy hướng đạo cho mọi người cũng phải dần dần. Đức Phật ngày xưa độ cho vua cha và thân mẫu cũng phải dần dần, độ cho Gia Du Đà La và La Hầu La cũng phải dần dần, độ cho dòng họ của mình cũng phải dần dần, đâu có phải một sớm một chiều mà làm được đâu. Cho nên chúng ta bây giờ cũng đừng có vội vàng hấp tấp, dục tốc bất đạt, người xưa nói rồi, dục tốc bất đạt, đừng có vội vàng hấp tấp mà đi sai với gì chính pháp, có khi làm đoạn đi cái thiện căn của cha mẹ mình. Nghe thầy giảng, suy nghĩ, hiểu và gì và dự biết lấy. Để mình cảm thấy lúc nào có thể áp dụng vào gia đình của mình, lúc nào có thể áp dụng vào gì được với cha mẹ của mình, với người thân của mình, đó mới là cái người học đạo có trí tuệ. Cho nên không có, đừng có nghe giảng xong mà cái bắt đầu về đùng 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 bảo là thôi từ nay trở đi là gì cả nhà phải ăn chay, bố mẹ cũng phải ăn chay, làm cho bố mẹ chúng ta không hiểu vì sao mà như thế. Có khi bố mẹ chúng ta lại nghĩ gì, đứa con nhà mình nó đi học cái gì mà về nó như thế, hỏi ra mới biết nó gì nghe pháp của ông sư chùa Khai Nguyên. Đáng lẽ ra bố mẹ chúng ta không chửi thầy đâu, nhưng mà cuối cùng là đi chửi thầy cái ông sư chùa Khai Nguyên là gieo rắc là mê tín dị đoan, thế này thế nọ thế kia. Mỗi khi nhắc đến cái ông sư ở chùa Khai Nguyên, cha mẹ chúng ta bịt tai, nhắm mắt, quay mặt bỏ đi, như vậy là chúng ta đoạn đi cái thiện căn của cha mẹ mình. Cho nên các vị nghe pháp cũng phải khéo léo uyển chuyển ở chỗ đó. Điều quan trọng nhất là phải cảm hóa bằng cái đức hạnh, bằng cái sự chân tu của mình, sự chân thành của mình. Niệm Phật hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia hộ thêm cho gì? Cho cha mẹ. Cũng có trường hợp, nhiều trường hợp thầy khuyên một số người làm được điều đó. Một khi nào đó duyên họ đủ họ gì, họ sẽ hiểu ra thôi. Đây trong chùa mấy năm trước có một sư cô đệ tử của thầy ấy. Khi mà hiểu đạo một cái thì đang học, bỏ học, bỏ học đại học để gì, đi tu, làm cho cha mẹ họ hàng đau buồn, bạn bè thì sửng sốt. Đang học giỏi như thế, đang học đại học năm 2, năm 3 giỏi như thế, mà tự nhiên vừa đến dự khóa tu có mấy lần thôi mà về đùng đùng nó bỏ học nữa, thì nó về là xin đi tu. Sợ là con cái bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đó. Rồi lại sợ gì ạ? Lại sợ rằng bị cái ông sư ông dụ dỗ, ông lừa đảo gì đó, vân vân và vân vân. Rồi lại sợ là gì? Con nhà mình bị, hay là bị gì ạ? Bị bệnh thần kinh không ổn định gì đó, cho đi khám xem thế nào. Tất cả các phương pháp đó qua hỏi thăm, điều tra, tìm hiểu đều loại trừ. Ông sư không bỏ vào bùa mê thuốc lú, ông sư cũng không dùng những tà thuật yêu ma quỷ quái gì. Rồi con mình cũng không phải bị bệnh hoạn gì mà đấy, mà nó lại sinh ra như thế. Mà đây là vì nó mến mộ Phật pháp, nó hiểu đạo, và nó thì nó xin đi tu, bỏ học xin đi tu. Cha mẹ ngăn cản mãi không được gì, thì là làm đơn kiện ra công an. Kiện ra công an thì bảo là cái ông sư thịnh ở chùa Khai Nguyên đó, là dụ dỗ con gái của ông bà là để cho nó đi đến chùa để đi tu một thời gian, là để bán sang Trung Quốc. Đấy, bán sang Trung Quốc để lấy tiền. Đấy, bác trưởng công an, bác cũng thân thiết với nhà chùa mình, thì bác ấy bảo là thầy ơi, thầy có cái lá đơn kiện, người ta bảo là thầy lừa con người ta thì một thời gian sau bán sang Trung Quốc, và người ta viết đơn là đã kiện, đã bán là nhiều người rồi đấy, bán nhiều người rồi đấy. Nhưng thôi, cái chuyện này thì chúng con biết rồi, nhưng mà thôi, người ta có đơn thì thầy vẫn phải ra để giải quyết, hoặc nếu thầy không ra thì thầy bảo chính cái cô bé đi ra đây để gặp các anh em bên đội an ninh ấy, để giải thích cho nó rõ. Vì người ta có đơn lên công an thì nguyên tắc là công an phải gọi đương sự lên để giải quyết. Nhưng thôi thì thầy thì với chúng con thì biết hết rồi, thì thôi thầy cứ bảo cái cháu kia nó ra là được rồi. Thế tôi gọi lên, thế bảo đấy, thì bố mẹ làm sai thì con phải chịu. Thế bây giờ bố mẹ con kiện thầy như thế thì con đi ra để gặp các bác an ninh xem thế nào. Thế ra đấy, ba mặt một lời, thì nói hết tâm nguyện của nó chẳng bị bò bùa mê thuốc lú, cũng chẳng bị thầy lừa thầy ấy gì cả, mà thậm chí lên xin đến 5 lần 7 lượt thầy mới đồng ý. Chứ đâu có phải thầy đồng ý ngay lần đầu tiên đâu, mà thầy cũng chẳng bao giờ khuyên vị xuất gia cả. Do tự ngộ và tự xin đi xuất gia thôi. Xin đến 5 lần 7 lượt thầy mới đồng ý, đâu có phải lên xin cái thầy đồng ý ngay đâu. Giải thích xong anh em an ninh nữa, củng cố lấy được hồ sơ xong xuôi một cái thì có công văn gửi về cho gia đình, bảo là đấy, nhân như thế, con gái của ông bà nói như thế chứ sư không lừa. Mà hôm nó ra đây có cả người thân, có cả bà ở đấy rồi, nó nói hết, có công an làm chứng rồi, không làm gì nữa, bắt đầu quay sang rồi thù hận nhà chùa, thì không thèm nhìn mặt nữa. Tôi bảo không sao, thôi kệ, hôm nay họ chưa nhìn mặt, mai nhìn mặt, năm nay chưa nhìn mặt thì năm sau nhìn mặt. Đấy. Thế cuối cùng chưa đầy mà năm sau này lại trở thành cái người gì ạ? Người rất là tin Phật. Lúc đầu mới có mình mẹ tin Phật, thôi bố chưa tin, bà tin thôi, còn gì ông chưa tin, ông vẫn còn hận ông thầy chùa cướp mất cô con gái yêu của người ta đi vào trong chùa. Người ta sinh ra đã khó, nuôi càng khó hơn, cho đi ăn học được càng khó. Nay đùng một cái thì ông sư làm thế nào đó thì lấy mấy con gái người ta về làm đệ tử, về làm tiểu. Cho nên hơn một năm sau, bà mẹ thì cũng hiểu được một chút Phật pháp rồi, mỗi khi vào thấy con thì chỉ có khóc thôi, và thậm chí còn khuyên con thôi, bây giờ con đi về cũng chưa muộn,
cào tóc thò giấy sư bác rồi vẫn khuyên con là con về cũng chưa muộn, mẹ lại gì lại xin cho con đi học tiếp. Đó, thế con nó bảo không bao giờ có chuyện đấy, nó đi tu rồi làm gì có cái chuyện đấy. Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Cho nên á, một thời gian sau thì bà cụ thì nhớ con quá cũng phải vào thăm con thường xuyên hơn. Rồi vào á, trong cả những cái lần pháp hội đầu tiên nó cũng không nghe giảng đâu, vì còn ấm ức là gì, ông lấy mấy con gái của tôi. Nhưng dần dần nó thì thấy tại sao mà mọi người lại đến nghe đông thế, mọi người đến ngồi trang nghiêm thanh tịnh trật tự thế, già trẻ gái trai đều có hết, đâu phải mình con mình đâu. Các bậc tri thức, cán bộ công nhân viên chức nhà nước, rồi những người chân lấm tay bùn đều có hết, tất cả các tầng lớp nhân dân đều có hết. Thậm chí có cả tướng tá quân đội công an về hưu cũng gì cũng đến tham dự pháp hội và tu tập nữa. Có cả là những người làm gì ra, những người tri thức ở trong gì ở trong chúng cũng gì cũng về tham dự pháp hội và tu tập nữa. Nên vào ngồi nghe xem thế là ông ấy nói cái gì, ông nói cái gì mà ông ấy mê hoặc được gì nhiều người thế, ông lại lôi kéo được con gái của mình thế. Vào ngồi nghe một thời gian này, hóa ra đạo Phật lại như thế. Giáo lý tối thượng thầm thâm vi diệu giải thoát giác ngộ của Đức Phật là đưa con người ta đoạn trừ khổ đau. Cuộc sống của chúng ta bây giờ chỉ là gì? Là cuộc sống giả tạm mà thôi, như huyễn như hóa, như giọt sương trên cành ngọn cỏ, trên đầu ngọn cỏ giữa buổi bình minh. Như lá úa ở trên thân gì? Đang treo lơ lửng ở trên thân cây. Tất cả đều là giả tạm, không có gì thật có, chỉ có con này, chân lý của Đức Phật. Giáo lý giải thoát giác ngộ đưa con người ta đoạn tận sinh tử khổ đau, hướng đến niết bàn tịch tịnh. Thì đó mới là gì? Là con đường hạnh phúc nhất. Nay vào đây học hiểu một phần ra rồi mới biết rằng gì, cái quyết định của đứa con yêu của mình là đúng đắn, là chuẩn chỉ, là chính xác, chứ không phải là mê tín dị đoan, không phải là bốc đồng quyết định. Cho nên một thời gian sau trở thành Phật tử thuần thành, phát nguyện quy y Tam Bảo, về khuyên chồng quy y, chồng lại vẫn chưa ưng. Bà thì lại khác gì cái con bé, chẳng khác gì con bé, lại gì? Ý là ông là nói gì, bà chẳng khác gì mê tín dị đoan theo như là con bé đó, kiểu như không nói thẳng ra. Nhưng dần dần á, sau khi bà đi quy rồi á, mang giảng kinh Địa Tạng, mang kinh Địa Tạng và đọc tụng ở nhà, mang cái bộ giảng kinh Địa Tạng của thầy về cho mở cả nhà cùng nghe, dần dần ông cũng giác ngộ phần nào. 2-3 năm sau có đến chùa nhưng không thèm gì, không thèm gặp thầy. Đến chùa lễ Phật vái Phật tôi chứ không thèm gặp thầy. Vì sao? Vì ông thầy ông thì ông lấy một đứa con gái của tôi đi. Đấy. Rồi đến năm nay này, năm nay tức là vừa Tết vừa rồi, cách đây khoảng nửa tháng, hơn nửa tháng. Trước đêm đêm 30 Tết hay trước đêm 30 Tết đó, 1-2 hôm nằm chiêm bao thì tự nhiên trong nằm thì nửa mê nửa tỉnh, tự nhiên thấy con ma nó đến chơi nhà, thấy một con ma nó đến nhà. Ông ấy nghĩ bụng, tại sao lại mình có bao giờ mình gì mình thấy ma đâu, có bao giờ mình sợ ma đâu, cho nên mà đuổi nó, đuổi nó định chém, định đánh nó, định giết nó, đuổi nó đi ra thì sao, đuổi nó chạy. Nhưng đi ra khỏi nhà rồi nó thì nó còn thò đứng ở tận ngoài cửa, nó thò cái chân dài vào đến hàng chục mét, nó thò vào tận trong giường ấy. Thế là sợ hết vía ra. Thế bắt đầu từ hôm đó mà cái là mới tin là có gì, có thế giới tâm linh. Tết năm nay mà thực sự mà gặp là phải chờ bằng được để gặp thầy, để mừng tuổi thầy thì mới thôi. Mà mừng là không phải gì, không phải đứng mà mừng chứ, không phải ngồi ngang ghế mà mừng chứ, quỳ ở dưới đất để mừng. Có nghĩa là trở thành một gì, phát nguyện giống như một người Phật tử rồi. Cho nên chúng ta thấy nhân quả. Một lúc nào đó nó chín mùi, chỉ cần chúng ta gieo nhân tốt thôi, quả tốt tự nhiên sẽ đến, tự nhiên sẽ đến, không phải vội vàng cái gì cả. Gieo nhân lành ắt có quả thiện. Chúng ta cứ tu cho tốt, hồi hướng cho tốt, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho, khai tâm khai trí cho, Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng sinh. Đó là nguyên tắc độ sinh của mười phương ba đời chư Phật, không bao giờ bỏ rơi chúng sinh. Các vị nhớ, đó là nguyên tắc giáo hóa độ sinh của mười phương ba đời chư Phật, không bao giờ bỏ rơi chúng sinh. Nếu chúng ta thì chân thành nghĩ tới Phật, cầu Phật Bồ Tát gia trì giáo hóa, giúp đỡ cứu độ cho, thì Phật Bồ Tát sẽ dùng các phương tiện, dùng mọi phương tiện, như trong kinh Pháp Hoa nói, dùng mọi phương tiện thiện xảo để giáo hóa độ sinh. Phương tiện nào không cần biết, chỉ cần biết rằng á, người thân của chúng ta được Phật Pháp hóa độ, trở thành người từ bất tín nhân quả thành người tin vào Tam Bảo và tu tập trong chính pháp của Đức Phật, cầu giải thoát giác ngộ, đó là được rồi. Đó, cho nên ở đây á, ngài Chu Ân Sĩ mới nói là chúng ta muốn báo hiếu cha mẹ thì cũng phải gì, khi mà cha mẹ chúng ta mà còn u mê, vẫn còn tham đắm và nuối tiếc cái tấm thân tàn này, mà còn đòi ăn thịt uống rượu, thì chúng ta phải gì, lúc đó phải nhẹ nhàng ôn tồn khuyên răn và nói cho cha mẹ hiểu, thịt của các loài chúng sinh nhé, chính là gì, cũng giống như thịt của mình vậy. Người xưa nói thì thà cắt thịt xẻo thịt của mình cho cha mẹ ăn còn hơn là gì, sát hại chúng sinh để cho cha mẹ ăn. Đây là gì? Đây chính là cái tấm lòng đại từ đại bi của gì, của các vị đại Bồ Tát vậy. Còn phàm phu chúng ta thì chắc chắn là không thể làm được điều đó rồi. Đấy, cho nên đây mới nói gì, nếu mà muốn cho cha mẹ thoát ly ấy, sinh tử mà còn ấy, sát hại sinh linh để nuôi dưỡng thân thể của cha mẹ, thì chẳng khác nào là gì? Là những đứa con ấy, còn hơn là gì? Chẳng khác nào những đứa con dùng thịt độc để dâng cha mẹ, dùng ấy, dùng rượu độc để dâng cho cha mẹ đỡ khát, dùng thịt độc để dâng cho cha mẹ đỡ đói vậy. Mà lúc này phải khuyên làm sao đó để cho cha mẹ chúng ta hiểu được thịt cá lúc này giống chẳng khác gì á thuốc độc, rượu bia chẳng khác gì á thuốc độc, ăn vào cũng chết mà uống vào cũng chết, mà chỉ có gì đại pháp rượu dược, danh hiệu A Di Đà Phật của Đức Phật là vị thuốc A Già Đà chữa khỏi gì? Tất cả các bệnh, đặc biệt là căn bệnh gì? Căn bệnh sinh lão bệnh tử, sầu bi khổ yêu não, sinh tử luân hồi trong lục đạo vậy. Đó, cho nên khuyên cha mẹ lúc đó thì nhất tâm niệm Phật là tốt nhất. Nhưng mà đấy, tôi nói như vậy nhưng chúng ta cũng phải tùy vào từng trường hợp, từng điều kiện, từng hoàn cảnh để mà áp dụng, chứ không phải áp dụng cho tất cả được. Có người hỏi, kẻ sĩ thành công danh, làm rạng danh dòng họ, sáng đức tổ tiên, có thể xem là hiếu chăng? Ngài An Sĩ đáp, việc thành tựu công danh tất nhiên là nên theo đuổi. Nếu biết dựa vào đó để làm thiện giúp đời, ắt sẽ làm cho cha mẹ được vui mừng vinh dự. Nhưng nếu dựa vào đó để làm chuyện xấu ác, chẳng phải đã làm ngược lại, đã làm nhục cha mẹ rồi hay sao? Cha mẹ của Tần Cối, Nghiêm Tung đều có con trai làm quan đến chức gì, tể tướng đầu triều, nhưng ví như họ sinh vào đời nay, ắt không khỏi bị người đời căm giận ghét bỏ đó ư? Đây á, thì đoạn này thì có người hỏi rằng á, kẻ sĩ ở trên đời thành tựu công danh, làm rạng giữa dòng họ Sáng Đức Tổ Tiên có được xem là hiếu chăng? Ngài An Sĩ Lão Bồ Tát nói này, cũng được, những người mà đi theo con đường công danh làm rạng danh dòng họ Sáng Đức Tổ Tiên như thế thì cũng có thể gọi là gì ạ? Gọi là kẻ hiếu. Nhưng mà phải đem những cái việc tốt đó để làm lợi ích cho gì? Cho đời, cho đạo thì khiến cho cha mẹ vui. Nhưng còn nếu gì? Đem cái công danh sự nghiệp ấy mà làm những cái việc xấu thì chẳng khác nào ấy, làm nhục hại cha mẹ rồi vậy. Đó, rồi lấy cái ví dụ chẳng khác giống Tần Cối Nghiêm Tung. Tần Cối ở đây á, Tần Cối thì nói là ông sinh năm 1990, mất năm 1155, là một gian thần khét tiếng trong lịch sử Trung Quốc, thao túng triều đình vào đời nhà Tống Cao Tông, tức 1107-1187 đó, vu cáo hãm hại vô số trung thần nghĩa sĩ, trong đó có cả danh tướng Nhạc Phi. Người đời sau quá căm ghét ông nên khi dựng miếu thờ Nhạc Phi, Nhạc Phi tức là Nhạc ở Hoàng Châu, ở Hàng Châu, dựng miếu thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu, đã cho đúc tượng vợ chồng Tần Cối, Vương Thị trong tư thế bị còng tay quỳ trước miếu, để người dân khi đi lại, khi đi qua đi lại nhổ nước bọt vào hai người, tức là vào Tần Cối và Vương Thị đó, tức hai vợ chồng. Đến nay món bánh giò cháo quẩy của người Trung Hoa được làm bằng bột chiên trong dầu vẫn giữ lệ làm từng cặp dính nhau và xem là tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói thành cặp ném vào vạc dầu cho đáng tội. Đấy, chúng ta đấy, đấy là Tần Cối làm quan đến chức là gì? Tể tướng đầu triều, nhưng mà gì? Mà là gian thần nịnh hót và hãm hại trung lương. Nhấn đến là gì? Là Nhạc Phi. Nhạc Phi đấy là vợ của vua Tống Cao Tông đó. Cho nên á, sau này người dân tình á, họ làm miếu thờ Nhạc Phi á, họ làm hai cái bức tượng của Tần Cối và Vương Thị, tức hai vợ chồng nó bị trói ở dưới á, để cho mọi người đi qua đi lại để nhổ nước bọt vào gì? Vào hai cái bức tượng ấy. Rồi người dân Trung Hoa sau này họ làm bánh, họ làm gì? Làm hai cái bánh, họ cho làm bánh, họ cho họ ép vào nhau á, họ coi đấy là gì? Coi như là đấy là vợ chồng Tần Cối và Vương Thị á, để ném vào vạc dầu, xong rồi để đun chín lên để ăn. Đó. Người dân là gì? Họ coi thường cho như thế. Rồi nữa là gì? Nghiêm Tung. Nghiêm Tung người nói là đây cũng nói giải thích là gian thần vào thời hoàng đế Gia Tĩnh, tức Minh Thế Tông năm 1507 đến 1567. Nghiêm Tung là người không biết chữ, càng không có tài năng gì, nhưng giỏi bợ đỡ, nịnh hót, nên đến mức là được hoàng đế Gia Tĩnh giao cho nắm hết chính sự từ năm 1539. Từ đó ông ta thao túng mọi việc triều đình, hãm hại trung lương vô tội. Đến tháng 4 năm 1562, hoàng đế Gia Tĩnh mới nhìn ra được sự bất tài của và vô dụng của Nghiêm Tung, liền nghe lời các bậc trung thần và ra lệnh trừng trị cả họ Nghiêm. Số người họ Nghiêm bị liên quan trong vụ án này lên đến 50.000 người. Chúng ta thấy đấy. Và những cái kẻ như thế làm nhục đến cả gì? Đến nhục lây đến cả dòng họ, tức là hại lây đến cả dòng họ đó. Một kẻ bất tài, không biết đọc, không biết viết, chỉ biết khéo nịnh hót thôi mà làm gì? Làm khuynh đảo cái triều chính. Từ năm 1539 đến tận năm 1562 đấy. Tức là gì? Mất 23 năm. Ông ấy lộng hành đến thì đến 23 năm ở trong triều vua Minh Thế Tông. Tức là ông vua cũng chả ra gì. thì mới dùng những cái kẻ bất tài như thế. Nhưng mà sau này may cũng gì cũng tỉnh ngộ ra, cho nên nghe các trung thần cho nên mới trừng trị cả họ nhà Nghiêm, tức là Nghiêm Tung đó. Mà cái vụ án này là một vụ đại án này, giết đến thì đến 50.000 người, gọi là Chu Di cửu tộc, liên quan Chu Di cửu tộc cái họ nhà Nghiêm này, đến 50.000 người phải chết và phải chịu tội. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà kẻ sĩ mà đi theo con đường công danh, làm rạng danh dòng họ, sáng đức tổ tiên đó, làm các việc thiện đó, để cho cha mẹ vui đó, được phúc đó, thì là tốt, việc đó rất tốt, nên khuyến thiện, làm cho sinh khí của quốc gia ngày một phát triển. Chứ một quốc gia mà nghèo sơ nghèo xác đó, thì không sớm thì muộn sẽ mất nước thôi. Cho nên người theo Phật chúng ta cũng phải làm ra kinh tế, làm ra sản phẩm để đóng góp công sức của mình cho xã hội, để xây dựng đất nước, xây dựng quốc gia một cách vững bền. Chứ không phải bỏ theo Phật rồi thì không làm cái gì, cứ ngồi đấy là gì, để chờ ăn là không được. Phật không bao giờ dạy cho chúng ta như thế cả. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu rõ cái triết lý sống ấy. Chứ không phải là theo Phật rồi, tôi tu tịnh độ rồi, hay là tu thiền, tu mật, tu luật rồi, cả ngày tôi chỉ có thì cốc cốc cốc, tôi gõ món niệm Phật, tôi tụng kinh, tôi ngồi thiền lờ đờ thôi, tôi chả cần làm gì, ai cho thì ăn đấy, không cho thì thôi. Người xuất gia có thể làm hạnh đó được, nhưng Phật tử tại gia chúng ta còn cha mẹ, còn anh em, còn vợ chồng, còn con cái, còn người thân, và còn xã hội nhìn vào nữa. Cho nên Phật tử tại gia, Đức Phật dạy chúng ta thì sống bằng gì? Bằng chính nghiệp, chính mạng là được. Đó. Nuôi sống mạng mình bằng nghề chân chính. Có thể làm giàu không? Có thể làm giàu. Phật không cấm các Phật tử tại gia chúng ta làm giàu, nhưng Phật cấm những người xuất gia làm giàu. Nhớ nhé, người xuất gia mà bo bo tiền của cất giữ cho bản thân á, thì không được rồi. Người xuất gia có thể xây hàng ngàn ngôi chùa, nhưng mà không được giữ tiền của ở trong gì cho bản thân mình, không được giữ cái gì là của riêng mình. Người xuất gia có thể gì? Xây hàng ngàn ngôi chùa, dựng hàng vạn ngôi tháp, không sao, đó là của thập phương tam bảo, đó là việc tốt. Nhưng người xuất gia không thể giữ gìn bất cứ một của riêng gì cho cá nhân mình, không được mua đất mua cát để dự trữ phòng thủ cho bản thân mình, không được giữ tiền tài của cải châu báu riêng cho bản thân mình, không được giữ đô la rồi á ngoại tệ gì riêng cho bản thân mình, cũng không được giữ bất cứ một cái gì nó quý giá cho bản thân mình, tất cả đều là của thập phương tam bảo. Như thế thì không sao, làm tất cả mà không bị vướng mắc thì không sao, còn á làm mà bị vướng mắc là nguy rồi. Còn đối với Phật tử tại gia thì Phật khuyến khích chúng ta thì có thể làm giàu bằng những nghề nghiệp chân chính, góp phần cho xã hội, đất nước, quốc gia, dân tộc phát triển vững bền lâu dài thì rất tốt. Đó, rất tốt. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây mới qua cái câu chuyện của ngày hôm nay này thì nói về thì phụng dưỡng cha mẹ làm sao nó cho nó tốt, cho nó đúng, cho nó trúng với lời Phật dạy. Thì hôm nay bài giảng thì đến đây hết thời gian. Thì chúng ta xin nghỉ tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện Di Thự Công Đức Phổ Cẩm Thứ Nhất Thiên Nga Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cẩm Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.